Và từ những chỉ dẫn ở trong sách xuất hành đó, bây giờ ta nhìn vào đời sống đức tin Kitô giáo của mình thì các anh chị thấy làm sao? Trước hết đó là nhà tạm ở trong các nhà thờ. Nhà thờ nào cũng có nhà tạm. Và nhà tạm phải là trung tâm, phải không? Nhà tạm là nơi thánh, là nơi Chúa ngự giữa dân Ngài, là nơi dân được gặp Chúa. Đó là điều mà chúng ta học được ở trong sách xuất hành. Thế bây giờ khi Chúa Giê-xu đến đó, thì trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã đích thân ở giữa loài người. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng tôi. Thánh Gioan nói như vậy. Và Chúa Giê-xu còn ở lại với chúng ta cho đến tận thế. Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tin mừng Ma-thêu nói rất rõ. Thế thì dĩ nhiên là Chúa ở với chúng ta cho đến tận thế bằng nhiều cách. Nhưng mà cách cụ thể nhất và thuyết phục nhất là Chúa ở với chúng ta trong bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể. Cho nên nhà tạm là nơi cất giữ mình Thánh Chúa. Và bao giờ bên cạnh cũng có một ngọn đèn. Ngọn đèn nhỏ để ở đó. Tôi nhớ hồi còn bé là tôi đã được các cha dạy rằng là con vào nhà thờ, con nhìn lên nhà tạm thì con thấy ngọn đèn. Có nghĩa là nhà này là nhà có chủ, có người ở, chứ không phải là chốn không người. Hồi còn nhỏ là tôi đã được các cha dạy như vậy. Có một ngọn đèn đêm ngày cháy leo lét như thế. Nhà có chủ, nhà có người ở. Chúa ở đấy với chúng ta. Thế bây giờ mình tự hỏi là có thực sự là mình coi nhà thờ là một nơi thánh không? Hay là lúc nãy tôi nói với các anh chị đó, là chúng ta đang có cái khuynh hướng là dần dần mình đánh mất cái chiều kích thánh thiêng của nhà thờ. Ở châu Á này có một ông linh mục nào cũng là một nhà thần học, viết cái cuốn sách nhỏ nhỏ Thần Học Đi Chân Không. Nhưng mà khi ông ấy nói đến cái chuyện đi chân không á, là ông ấy nhắc lại cái sự kiện Mô-xê mà tất cả chúng ta đều biết rồi. Ở chương 3 sách xuất hành, Chúa hiện ra với Mô-xê, phải không? Trong bụi gai bốc cháy. Và khi Mô-xê chạy đến gần thì nghe một tiếng phán là hãy đứng lại và cởi dép ra vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Thần Học Đi Trên Không. Mà quả thật khi ta nhìn ở trên các kênh truyền hình nhé, người ta chiếu những mosque của Hồi giáo, anh chị em vào đền thờ thì sao? Họ để dép ở ngoài hết, không ngồi ghế, toàn chiếu hết, quỳ sụp xuống bái lại. Cái ý thức về sự cao cả của Thiên Chúa, ý thức về sự thánh thiêng của Thiên Chúa. Thế thì dĩ nhiên là ngày hôm nay chúng ta không bắt buộc phải làm như thế, nhưng mà cũng không nên đi quá đà. Có người bảo tôi là Chúa tôi bây giờ mà vào nhà thờ mà lại để dép ở ngoài thì ra có mà đi chân không. Điều đó là có thật. Khắp mọi nơi. Tôi nhớ 3 năm về trước lúc mà bố tôi hấp hối ở trong bệnh viện, tôi vào phòng cấp cứu thì người ta không có cho đi giày đi dép vào. Mà có thì là phải đi cái loại dép của người ta. Thì tôi cũng để giày ở ngoài. Xong rồi tôi đi chân đất. Rồi em nó phải chạy đi mua cho một đôi dép để mà về nhà. Thì đúng là nó có thật. Nhưng mà có những chuyện khác mà mình có thể biến nhà thờ thành cái chỗ nó quá tầm thường. Tôi thực lòng là không thích lắm những ngôi nhà thờ mà giáo dân không có bàn quỳ, chỉ có đứng suốt từ đầu đến cuối, đứng và ngồi. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng khi mà chúng ta quỳ gối xuống thế này thì ta cầu nguyện dễ hơn, sốt sắng hơn. Con người mình là toàn thể mà, chứ đâu có phải chỉ có tinh thần đâu, cả thể xác chứ. Mình gặp một người quen, tại sao mình đưa tay ra mình bắt? Cái cử chỉ bắt tay là cử chỉ của thân xác, nhưng mà nó diễn tả một thái độ của tâm hồn. Đấy, có những cái chuyện nó rất là nho nhỏ, nhưng mà đây này, khi mà mình ý thức nhà tạm là nơi thánh, nhà thờ là nhà của Chúa, đôi khi mình cũng phải tự hỏi xem là mình có còn đủ ý thức về chuyện đó không. Cho nên là đi lừng lững qua nhà thờ, muốn đi ngang đi dọc thế nào cũng được, đi ngang nhà tạm cũng không cần phải cúi mình. Ngày xưa còn nhỏ thì thời đó tôi nhớ là phải bái quỳ cơ. Bây giờ bảo là theo Đông Phương của chúng ta thì chỉ có cúi thôi. Nhưng mà cúi mà cho ra cúi là cái tay này nó phải chạm đầu gối này, chứ không phải chỉ gần gặt thế này. Quỳ cho ra quỳ là cái đầu gối nó phải chạm đất. Mấy năm sống ở bên Mỹ thì tôi lại dâng lễ theo như là các linh mục Mỹ là bái quỳ, chứ không có cúi mình. Thói quen của người ta là như thế, mình sống ở đấy thì mình cũng phải theo người ta như thế. Nhưng mà đấy, tôi chỉ có ý nói với các anh chị đó là nhân mình học về nhà tạm ở trong sách Xuất Hành, suy nghĩ lại coi mình có còn đủ ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm. Mình có đến để gặp gỡ, để nói chuyện với Chúa ở đấy không, hay là mình có thường? Rồi hơn nữa, mỗi khi chúng ta rước lễ thì chính lòng mình trở thành nhà tạm. Cái điều này thì lại còn ghê gớm hơn nữa. Lòng mình trở thành nhà tạm. Đã lâu lắm rồi nhưng mà tôi vẫn còn nhớ. Lần đầu tiên tôi đi sức dầu bệnh nhân cho một gia đình của miền Nam. Trước đó tôi đã đi sức dầu trong các gia đình của các xứ miền Bắc nhiều lắm rồi, tôi không thấy. Hôm đấy đến một gia đình miền Nam, lần đầu tiên tôi thấy cái cảnh mà tôi nhớ mãi. Đó là bệnh nhân thì nằm ở đây trên giường. Đây có bàn thờ, linh mục đặt mình Thánh Chúa rồi cầu nguyện với mọi người. Nhưng mà đến khi trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân xong và linh mục trở về bàn thờ này, thì mọi người không có hướng về bàn thờ, mà mọi người hướng về bệnh nhân đọc kinh cảm ơn. Hay quá. Bởi vì lúc bây giờ Chúa ở đâu? Chúa ở trong nhà tạm này, Chúa ở trong lòng bệnh nhân này này, chứ đâu có phải Chúa trên bàn thờ. Đâu có phải hướng lên bàn thờ mà đọc kinh cảm ơn cha, cảm ơn Chúa chứ. Lần đầu tiên tôi thấy một cái thói quen từ lâu đời của họ rồi, mà mình không có gặp ở trong những giáo xứ miền Bắc. Lần đầu tiên đi sức dầu bệnh nhân trong một gia đình miền Nam, tôi mới thấy cái cảnh đó. Mà thực sự giúp cho mình ý thức là khi mình rước lễ thì chính lòng mình trở nên nhà tạm của Chúa. Chúa ở đây. Nếu mà các anh chị và tôi mà ý thức là mình rước lễ rồi Chúa ở ngay trong lòng mình đây này, thì chắc là mình sống tương đối nó cũng đỡ hơn. Làm sao để mà người ta có cảm nghiệm là Chúa đang ở trong lòng mình chứ, phải không? Cảm nghiệm được cái sự thánh thiện và tình thương của Chúa chứ. Đấy là một gợi ý xin được chia sẻ. Một gợi ý khác, khi mà ta nói đến hòm bia Thiên Chúa thì tôi liên tưởng đến kinh cầu Đức Bà. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Không biết là các bạn trẻ trong lớp này có còn thuộc kinh cầu không? Có thể là người ta đọc đó thì mình đọc theo được, phải không? Nhưng mà mình đọc một mình thì ở dưới nó lên trên, mà trên nó xuống dưới. Nhưng mà cái câu Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa thì chắc ai cũng biết. Truyền thống Kitô giáo vẫn nhìn Mẹ Maria là hòm bia Thiên Chúa. Sao vậy? Là bởi vì cái hòm bia ngày xưa chỉ là cái hòm mà trong đó có đặt hai bia đá Thiên Chúa viết trên đó. Còn lòng dạ của mẹ Maria chúng ta đó thì không chỉ là bia đá mà là Thiên Chúa làm người. Cho nên thực sự là Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ đáng quý trọng là giường nào. Và từ cái chỗ đó đó mà các giáo phụ ngày xưa đã từng đọc cái đoạn sách xuất hành mà các anh chị và tôi đang đọc đây này, về hòm bia này, và liên tưởng đến Đức Mẹ. Ví dụ như là các ngài nói cái hòm bia giao ước ngày xưa là cái hòm được làm bằng gỗ keo, một loại gỗ không có mối mọt nào nó đục khoét được. Thì đấy chính là hình ảnh để nói về Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Hoặc là khi đọc đến cái đoạn mà vua David đó, rước hòm bia về Jerusalem, thì các ngài liên tưởng đến việc Đức Mẹ là hòm bia giao ước được Chúa rước về Jerusalem trên trời. Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ lên trời cả hồn xác. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Nhưng mà có những hình ảnh trong Thánh Kinh nói tới, liên tưởng. Thế cho nên nhân nói đến hòm bia giao ước ở đây đó, thì tôi cũng nhắc các anh chị nhớ đến hình ảnh mẹ của chúng ta, mẹ Maria.